Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa sinh ra làm người, trong gia lành một đêm đông năm ấy, nơi thánh thể Ngài hằng sinh xuống trần tìm lên cây cõi thiên đường. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Anh chị em thân mến, có một Kitô hữu chia sẻ rằng, vất vả cả ngày với cơm áo gạo tiền, nhưng những thứ đó chẳng đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con. Chỉ khi gặp Chúa trong bí tích thánh thể, con mới cảm thấy bình an. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, vì được ăn bánh no nê nên dân chúng đi tìm Đức Giêsu. họ gặp người ở bên kia biển hồ. Người nói với họ, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn no nê. Rồi người chỉ cho họ một thứ lương thực khác quan trọng hơn, đó là các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Chúng ta biết rằng, manna là thứ bánh nuôi dân Israel trong sa mạc, chỉ là thứ bánh giúp thỏa mãn cơn đói. Đó là phép lạ bánh từ trời, món quà đặc biệt từ Chúa. Các thế hệ sau lưu luyến gọi là bánh thiên thần. Nhưng Đức Giê-xu công bố rằng, bánh đích thực của Thiên Chúa từ trời xuống không phải là manna. Chính người sẽ ban thứ bánh ấy. Thứ bánh này sẽ thường tồn và mang lại cho con người sự sống đời đời. Chính người là bánh từ trời xuống. Vì mang thân phận phàm trần, nên con người còn bám víu quá nhiều vào những nhu cầu của thân xác. Là tín hữu, chúng ta biết ngoài sự sống thân xác này, còn có sự sống linh hồn nữa. Đức Giê-xu nhắc nhở dân chúng ngày xưa, cũng là nhắc nhở chúng ta ngày nay. Chúng ta đang tìm kiếm những nhu cầu thỏa mãn thân xác, hay chú trọng những lương thực nuôi sống đời sống tâm linh? Tin là vâng phục, là yêu mến, là trông cậy, là làm những việc lành phúc đức. Tin Chúa Giê-xu, tức là tin người đang hiện diện trong các bí tích và qua lời Chúa được công bố. Chính người mới làm no thỏa những ai tìm kiếm chân thiện mỹ. Chính người xoa dịu cơn đói và khát tâm linh nơi con người. Chính người mới đem lại cho con người sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhớ rằng, chính mình máu Thánh Chúa mới là lương thực đích thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con mỗi khi tham dự thánh lễ, nhất là khi hiệp lễ, chúng con biết tin thật Chúa hiện diện trong bí tích vì yêu chúng con. Amen.
Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo rửa sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dâng dâng mình làm nghi lễ cứu. Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai, yêu thương con từ trước muôn đời. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Bổ nhiệm đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco tại Giáo triều Roma. Hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã bổ nhiệm cha José Rodríguez Caballo vào chức vụ Tổng thư ký Bộ phụ trách đời sống thánh hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ, còn gọi là Bộ tu sĩ. Chức vụ này đã khuyết từ khi Đức Tổng giám mục Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, nguyên Tổng thư ký Bộ Tu sĩ, được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Indianapolis, bang Indiana, Hoa Kỳ, hồi tháng 10 năm 2012. Đây là bổ nhiệm đầu tiên của Đức Tân Giáo hoàng Francisco cho một chức vụ của Giáo triều Roma. Cha José Rodríguez Caballo, 60 tuổi, là Tổng phục vụ dòng anh em hèn mọn, còn gọi là dòng Francisco. Cùng với việc bổ nhiệm này, cha Caballo cũng được nâng lên hàng tổng giám mục hiệu tòa Bellicastrum. Cha José Rodríguez Caballo, sinh tại Lodoselo, giáo phận Orense, Tây Ban Nha năm 1953, khấn tạm năm 1971 và khấn trọng năm 1976 tại Nazareth, thụ phong linh mục năm 1977 tại Jerusalem. Ngài có bằng cử nhân thần học kinh thánh Jerusalem và cử nhân kinh thánh ở Roma. Ngoài tiếng mẹ đẻ là Tây Ban Nha, Ngài nói được các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý và Bồ Đào Nha. Được bầu làm tổng phục vụ từ năm 2003 và tái đắc cử trong tổng tu nghị năm 2009, cha José Rodríguez Caballo là người kế vị thứ 119 của Thánh Francisco. Cha đã phục vụ hội dòng trong tư cách tổng cố vấn và tổng thư ký huấn luyện và học vấn, giám tỉnh tỉnh dòng Francisco Santiago de Compostela, chủ tịch liên hiệp các anh em hèn mọn tại Âu Châu và giám đốc các tu sĩ trẻ đang trong thời gian thụ huấn. Sau khi nhận bằng cử nhân thần học kinh thánh tại Jerusalem và bằng cử nhân kinh thánh tại Roma, cha đã dạy học các môn này tại Đại chủng viện thuộc thành phố Vigo, Tây Ban Nha và tại phân khoa thần học Santiago de Compostela. Ngay sau khi Đức Hồng Y Bergoglio đắc cử giáo hoàng, cha đã viết thư gửi Đức Tân giáo hoàng để chúc mừng ngài và bày tỏ niềm vui vì Chúa đã ban vị mục tử mới cho dân người, đặc biệt vì Đức Tân giáo hoàng đã chọn danh hiệu là Francisco. Nhân danh toàn thể các tu sĩ Francisco, cha cũng hứa vâng phục, cầu nguyện và cộng tác với Đức Giáo hoàng Francisco. Được biết, vào tháng 4 năm 2011, cha Caballo đã đến thăm dòng anh em hèn mọn tại Việt Nam.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót Chúa, và đừng sợ hãi là Kitô hữu, và sống như Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với ngài vào trưa Chủ nhật lòng thương xót Chúa hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua. Đã có rất nhiều đoàn tín hữu đem theo hình Chúa thương xót và các biểu ngữ, đặc biệt là các tín hữu Roma đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y giám quản cư hành tại nhà thờ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại lời chào bình an Chúa Giêsu nói khi hiện ra với các môn đệ, Đức Thánh Cha nói với mọi người: đây không phải là một lời chào, cũng không phải là một lời cầu chúc đơn sơ, nhưng là một ơn, là ơn quý trọng mà Chúa Kitô cống hiến cho các môn đệ sau khi đã đi qua cái chết và thế giới bên dưới. Ngài trao ban bình an như đã hứa. Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như kiểu thế gian ban. Sự bình an này là hoa trái của chiến thắng tình yêu của Thiên Chúa trên sự dữ. Nó là hoa trái của sự tha thứ. Và quả thật là như vậy. Bình an thực sự, bình an sâu thẳm, đến từ kinh nghiệm lòng xót thương của Thiên Chúa. Tín hữu đã vỗ tay khi Đức Thánh Cha nhắc tới ngày lễ lòng thương xót Chúa do Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập, và người đã nhắm mắt lìa trần cách đây 8 năm vào chiều hôm trước ngày lễ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói phúc âm Thánh Gioan kể rằng Chúa Giêsu đã hiện ra 2 lần với các tông đồ, đóng kín trong nhà tiệc ly. Lần đầu, ngay buổi chiều, Ngài sống lại. Lần đó không có Tôma, là người đã tuyên bố, nếu tôi không trông thấy và sờ vào Chúa, thì tôi không tin. Lần thứ 2, 8 ngày sau, có cả Tôma nữa. Chúa Giêsu đã mời ông nhìn các vết thương của Ngài và sờ vào chúng. Và Tôma kêu lên, lạy Chúa, là Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin, nhưng phúc cho những ai đã không thấy mà đã tin. Những người đã không trông thấy nhưng đã tin, đó là các môn đệ, các người nam nữ khác của thành Jerusalem, dù đã không gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, nhưng đã tin vào chứng tá của các tông đồ và các phụ nữ. Đức Thánh Cha giải thích tầm quan trọng lời nói này của Chúa Giêsu như sau. Đây là một lời nói rất quan trọng đối với đức tin, mà chúng ta có thể gọi là phúc thật của đức tin. Phúc cho những ai đã không thấy và đã tin. Đó là phúc thật của lòng tin. Trong mọi thời đại và tại mọi nơi, phúc cho những ai qua lời Chúa được giáo hội rao giảng và các tín hữu Kitô làm chứng, tin rằng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu thương của Thiên Chúa nhập thể, là lòng thương xót nhập thể. Và điều này có giá trị đối với từng người trong chúng ta. Cùng với sự bình an của Ngài, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các vị có thể phổ biến trong thế giới ơn tha thứ tội lỗi, ơn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban, và nó đã được trả bằng giá máu của Con Thiên Chúa. Giáo hội được Chúa Kitô phục sinh sai đi thông truyền cho con người ơn tha tội, và như thế làm cho nước tình yêu được lớn lên, gieo vải hòa bình trong các con tim, để nó cũng được vững mạnh trong các tương quan, trong các xã hội và các cơ cấu. Và thần khí của Chúa Kitô phục sinh xua đuổi sự sợ hãi khỏi trái tim các tông đồ và thúc đẩy họ đem tin mừng ra khỏi nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta nữa cũng hãy can đảm hơn để làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô và sống như Kitô hữu. Chúng ta phải có lòng can đảm này, ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã trao ban cho chúng ta sự bình an với tình yêu thương, cùng với sự tha thứ của Ngài, với máu và với lòng thương xót của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ dâng thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường, Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Chúng ta hãy cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, để mẹ giúp chúng ta, giám mục và dân Chúa, tiến bước trong đức tin và trong tình mến, luôn luôn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, là đấng luôn chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta với máu của Ngài, và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ Ngài, và xin ơn tha thứ. Chúng ta hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện, trong đó có các thành viên phong trào Tân Dự Tòng, bắt đầu chiến dịch loan báo Chúa Kitô tại các quảng trường thành phố Roma. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả, đem tin mừng vào mọi môi trường cuộc sống, với sự dịu hiền và lòng kính trọng. Anh chị em, hãy đến các quảng trường và loan báo Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ của chúng ta.
Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Latin ở Jerusalem nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được chào đón nồng nhiệt như một người hành hương. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh tại nhà thờ Mộ Thánh, Đức Thượng Phụ Latin ở Jerusalem đã nói về tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo, hối thúc người công giáo địa phương hãy tích cực truyền giáo và nói rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ được chào đón nồng nhiệt như một người hành hương tại Thánh Địa. Đức Thượng Phụ Fuatuan nói rằng, Thiên Chúa mời gọi chúng ta nơi đây hãy mang ánh sáng đức tin ở trung tâm của khu vực Trung Đông, nơi Kitô giáo được sinh ra, nơi giáo hội mẹ của Jerusalem đã được sinh ra, và nơi mà tất cả mọi thứ thuộc Kitô giáo đã được sinh ra. Ngài nói thêm, Đó là lý do tại sao việc truyền giáo mới của chúng ta để được cập nhật hóa và có hiệu quả phải bắt đầu lại từ Jerusalem, bắt đầu từ cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Và bắt đầu lại từ cộng đoàn đầu tiên bắt nguồn từ chính Chúa Kitô, có một chính nghĩa và sẵn sàng thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào, đến mức tử vì đạo. Vì vậy, tôi nhắc lại lời mời của tôi với tất cả các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến đất thánh. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta sẽ là người được chào đón nhất. Nhắc lại các đau khổ của các Kitô hữu ở Syria và đất thánh, Đức Thượng Phụ Thoan nói rằng, sống làm người Kitô hữu ở Trung Đông không phải là một sự lựa chọn, nhưng là một ơn gọi. Để biết sự sống lại, người ta phải biết đến thập giá.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu liên tục phun trồng các tương quan với Thiên Chúa là Cha và sống xứng đáng là con của Người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư mùng 10 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Philippines, Nam Hàn và Thái Lan. Hai đoàn hành hương đến từ xa nhất là đoàn hành hương của Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina và Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày bài giáo lý về tầm quan trọng của sự phục sinh đối với cuộc sống Kitô. Nếu không có sự phục sinh, đức tin Kitô sẽ trở thành vô ích. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Đức tin của chúng ta dựa trên cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, y như một ngôi nhà dựa trên các nền tảng của nó. Nếu các nền tảng này sụp đổ, thì ngôi nhà cũng sập. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mình bằng cách mang trên mình các tội lỗi của chúng ta và xuống trong vực sâu của cái chết. Và trong sự phục sinh, Người chiến thắng và lấy đi các tội lỗi và mở ra cho chúng ta con đường tái sinh vào một cuộc sống mới. Thánh Phêrô diễn tả điều này một cách tổng hợp trong phần đầu từ thứ nhất của Người như chúng ta đã nghe. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẫn đục và tàn phai. Thánh Tông Đồ nói với chúng ta rằng, với sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra một điều gì đó triệt để mới mẻ. Đó là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và trở thành con cái của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta được sinh vào một cuộc sống mới. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết, anh em đã nhận lãnh thần khí, làm cho anh em trở thành nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, cha ơi! Thần khí thực hiện nơi chúng ta điều kiện mới này là con Thiên Chúa. Và đây là ơn lớn nhất mà chúng ta nhận được từ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự cần thiết phải phát triển cuộc sống mới là con Thiên Chúa của tín hữu như sau. Tuy nhiên, tương quan là con với Thiên Chúa này không phải như là một kho tàng mà chúng ta giữ gìn trong một gốc cuộc sống, mà phải lớn lên, phải được nuôi dưỡng mỗi ngày với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự vào các bí tích, đặc biệt là bí tích sám hối và bí tích thánh thể, và sống tình bác ái. Chúng ta có thể sống như là con, và đó là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta hãy có cung cách hành xử như là các người con đích thật. Điều này có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải để cho Chúa Kitô biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giống như Người. Nó có nghĩa là tìm sống như Kitô hữu, tìm cách theo Chúa, cả khi chúng ta trông thấy các hạn hẹp và các yếu đuối của chúng ta đi nữa. Cám dỗ bỏ Thiên Chúa ra một bên và để chính chúng ta vào trung tâm luôn luôn ở trước cửa, và kinh nghiệm về tội lỗi gây thương tích cho cuộc sống Kitô, cho sự kiện là con Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế chúng ta phải có can đảm sống đức tin, không để bị hướng dẫn bởi tâm thức nói với chúng ta rằng Thiên Chúa không cần thiết, không quan trọng đối với ngươi. Trái lại, chỉ khi có cung cách hành xử như con cái Thiên Chúa, không ngã lòng vì các sa ngã, khi cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, cuộc sống của chúng ta sẽ mới mẻ, được linh hoạt bởi sự thanh thản và tươi vui. Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta. Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tối vừa qua. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô, đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời Cựu Ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. Ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Việc mừng lễ vượt qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hết với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. Nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. khi đến lúc ăn chiên vừa qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vừa qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể, như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh, khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua biển đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. Đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá, Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này, Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ manna và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tuyên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. Như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tuyên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa, và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại, do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này, cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng Thánh Thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đàng khác, đi liền với thánh thể, Chúa Kitô cũng hứa ban thánh thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi tiết, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vừa qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các thông đồ và lập phép thánh thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm thánh thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã kết thúc bài nói về việc Giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, nhất là bảo vệ người vô tội. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác bàn về kế hoạch của Thiên Chúa đối với cộng đồng nhân loại. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin được nói về bài thứ nhất với đề tựa Thiên Chúa giải thoát dân Israel theo dòng lịch sử. Một, Thiên Chúa hiện diện một cách vô điều kiện trong lịch sử dân tộc Israel. Các truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tôn giáo chân chính thường dẫn dắt con người đến sự linh cảm về một huyền nhiệm nào đó. Nhờ vậy mà chúng ta có thể nhận ra một vài nét về dung mạo của Thiên Chúa. Trong niềm tin của dân Israel, Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi thụ tạo đang được hiện hữu. Thiên Chúa hiện diện để đảm bảo cho con người có được những điều kiện sống căn bản để tổ chức thành một xã hội, trao cho con người những phương thế cần thiết để sống với sứ mạng làm người trong thế giới. Thiên Chúa cũng hiện diện để hướng dẫn và điều khiển mọi thụ tạo phát triển theo đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa, đặc biệt hướng dẫn cho mỗi cá nhân và tập thể xã hội biết sử dụng thích hợp những phương thế được trao ban để sống trong mối tương quan với người khác. Thế nên, các tôn giáo đều quan tâm đến thực tại ban tặng và cho không là kinh nghiệm về cuộc sống của con người khi sống với những người khác. Mối quan tâm này tác động đến lương tâm con người để họ nhận ra sứ mạng của mình là quản lý quà tặng cho cuộc sống của thế giới trong tinh thần đồng trách nhiệm với tha nhân. Từ đó, theo mỗi cách thức riêng, con người có thể khám phá một quy luật thiêng liêng về ý muốn đấng huyền nhiệm đặt để nơi tâm lòng con người khi mời gọi con người sống thành cộng đồng với nhau như tin mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 12 đã minh định. Bất cứ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho họ. Qua những kinh nghiệm tôn giáo phổ quát và phong phú này, chúng ta cũng nhận thấy sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính người cho dân tộc Israel. Chính mặc khải này đáp ứng nỗi khao khát của con người trên hành trình con người tìm kiếm Thiên Chúa, từ đó tỏ lộ một cách cụ thể cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đọc lại một bằng chứng sống động trong sách Xuất Hành chương 3 câu 7 đến câu 8 để hiểu được mặc khải của Thiên Chúa trong lời lý giải với thủ lãnh Mô-xê. Ta đã thấy nỗi khốn khổ của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của chúng và các tay đốc công. Ta biết những đau khổ của chúng, và ta sẽ xuống để giải thoát chúng khỏi tay những người Ai Cập, đưa chúng ra khỏi đất ấy, để tới miền đất tốt tươi và rộng rãi, miền đất chảy sữa và mật ong. Khi mặc khải cho ông Mô-xê biết về danh tính, ta là đấng hiện hữu, Thiên Chúa đã cho thấy sự hiện diện vô điều kiện của người qua công cuộc giải phóng dân của người ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và qua những hoạt động để thực hiện lời hứa cứu độ. Nhờ đó, dân Israel mới nhận diện chính mình trong lịch sử cứu độ khi đón nhận sự tự do và miền đất hứa Chúa ban tặng. Hai, giao ước trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với những ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của người trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã đề nghị dân Israel cam kết thực thi giao ước với người khi mặc khải cho dân Chúa 10 điều răn trên núi Sinai. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2062 đã diễn tả chủ đích của bản thập điều như sau. 10 điều răn diễn tả nội dung bao hàm những việc thuộc về Chúa khi ký kết giao ước. Sống theo luân lý chính là cách đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là sự thờ phượng trong tâm tình biết ơn. Đó cũng là cộng tác vào kế hoạch mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử. 10 điều răn là một con đường sống đặc biệt và vững chắc để giúp con người được tự do khỏi tội lỗi, đồng thời cũng diễn tả về luật tự nhiên một cách đặc biệt. Số 2070 của sách Giáo lý Giáo hội Công giáo đã xác định thêm rằng, 10 điều răn dạy chúng ta biết thế nào là làm người thật sự. Các điều ấy chỉ cho chúng ta thấy những nghĩa vụ thiết yếu. Và do đó, một cách gián tiếp, các điều răn đó cho chúng ta thấy những quyền căn bản nằm trong bản tính con người. Nói cách khác, các điều răn đã mô tả cho chúng ta biết những quy luật luân lý chung của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích về lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho anh thanh niên giàu có trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 18 trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý, số 97, để xác định cách dứt khoát về đặc tính của 10 điều răn, đó là chính là những quy luật thiết yếu cho mọi đời sống xã hội. Sống theo 10 điều răn, dân Thiên Chúa cam kết trung thành với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất, đồng thời xây dựng những mối tương quan xã hội thích hợp trong cộng đồng dân giao ước. Đặc biệt, những mối tương quan xã hội này đã xác định rõ về quyền của những người nghèo mà sách Đệ Nhị Luật chương 15 câu 7 đến câu 8 đã ghi lại. Nếu người nào trong các ngươi mà nghèo là một người trong anh chị em các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần. Cũng thế, sách Lê Vi chương 19 câu 33 đến câu 34 đã đề cập đến định chế nhân đạo trong xã hội áp dụng cho cả những người ngoại quốc. Khi có người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi trên đất của các ngươi không được làm hại người ấy. Người ngoại quốc cư ngụ với các ngươi cũng được coi như người bản xứ như các ngươi sẽ yêu thương người ấy như chính mình, vì các ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc trên đất Ai Cập. Như thế, việc ban tự do và đất hứa, ban giao ước trên núi Sinai kèm theo 10 điều răn đều gắn liền với những bổn phận hướng dẫn quá trình phát triển xã hội Israel trong công bằng và liên đới. Thiên Chúa ban tặng những ân huệ nhưng không cho dân của người để mời gọi họ chia sẻ sự công bằng với tha nhân và với thế giới tự nhiên. Luật năm Sa-bát trong mỗi chu kỳ 7 năm, luật năm toàn xá trong mỗi chu kỳ 50 năm là những chỉ dẫn quan trọng cho đời sống xã hội và kinh tế của dân Israel. Cùng với luật yêu cầu để ruộng đồng nghỉ ngơi, luật còn đòi hỏi người Israel xóa hết nợ nần và tha bổng cho cả người lẫn vật. Ai nấy được tự do trở về quê quán của mình và lấy lại những tài sản đã được thừa kế một cách tự nhiên. Như thế, luật của Chúa còn là những nguyên tắc hướng dẫn giải quyết các vấn đề nghèo đói về kinh tế và các bất công xã hội để làm cho cuộc sống của con người phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi các luật năm Sa-bát và năm toàn xá là những hình thức học thuyết xã hội thu nhỏ trong thông điệp Tectio Millennio Adveniente năm 1993, số 97, để cho thấy những nguyên tắc của công lý và liên đới xã hội đã được cảm hứng từ chính hoạt động cứu độ vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho dân của người. Đây cũng là tiêu điểm trong lời giảng dạy của các ngôn sứ, làm cho những tình cảm về công lý và liên đới hiện diện nơi Thiên Chúa được bám rễ trong lòng mọi người nhờ thần khí của Thiên Chúa tác động. Nhờ tiến trình nội tâm hóa này, các hành vi xã hội của con người đạt được chiều sâu và được hiện thực, làm cho thái độ đối với công lý và liên đới được trở nên phổ quát mà dân giao ước được mời gọi thi hành với hết mọi người trong mọi quốc gia và mọi dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một sinh viên người Nhật đã có bài viết phiền lòng với khói thuốc lá đăng trên trang báo điện tử VN Express như sau. Tôi thấy người Việt có thói quen hút thuốc ở bất cứ đâu họ thích và không cần quan tâm đến biển báo cấm hay thái độ của người xung quanh. Tôi đã từng thấy nhiều người thản nhiên phì phèo điếu thuốc trên môi khi họ ngồi ngay dưới tấm bảng cấm hút thuốc. Một số người nhả khói thuốc vào mặt người thân, thậm chí các em bé đang ngồi gần một cách vô tư. Tôi nghĩ sở dĩ họ làm như thế là vì bản thân không nhận thức được điều mình đang làm sẽ gây hại đến sức khỏe của người xung quanh. Bởi khói thuốc, dù chỉ một lượng nhỏ, cũng là thứ vô cùng độc, có thể gây nhiều bệnh như ung thư, tim mạch, giảm trí nhớ. Ở Nhật, chúng tôi thường phải xem xét rất kỹ khu vực mình đang ở có treo bảng cấm hút thuốc hay không. Và nếu không, thì cũng phải lịch sự hỏi người ngồi gần để đề phòng trường hợp họ bị dị ứng hoặc khó chịu với khói thuốc. An toàn nhất là chọn giải pháp đến những khu vực riêng dành cho người hút thuốc để tránh bị phạt hay những ánh nhìn không thiện cảm. Sở dĩ có điều này bởi vì ngay từ tiểu học, chúng tôi đã được dạy rất kỹ việc hút thuốc nơi công cộng vừa khiến sức khỏe người khác bị ảnh hưởng, vừa thể hiện sự không tôn trọng của bản thân với xã hội. quý vị và các bạn thân mến. Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng. Lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An cách nào đó cũng đã diễn tả thành công cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái do điếu thuốc lá mang lại. Nhưng với các phương tiện truyền thông hiện nay, có thể nói hầu hết mọi người ai ai cũng biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Tác hại nặng nề đối với sức khỏe của người trực tiếp sử dụng đã đành, nhưng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người hút gián tiếp, tức là những người hít phải khói thuốc lá, cho dù không hút cũng không phải là nhỏ. Thậm chí còn nguy hại hơn vì cơ thể của những người này không sẵn sàng hay không quen với việc tiếp nhận làn khí độc hại đó. Thế nhưng như phản ảnh của tác giả trong bức thư nêu trên, rất nhiều người có thói quen hút thuốc lá ở bất cứ nơi đâu họ thích mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Có những nơi công cộng, người ta bố trí ở những vị trí thuận tiện, những căn phòng dành riêng cho người hút thuốc lá, rất lịch sự và đẹp. Thế nhưng chẳng ai chịu vào đó để hút thuốc, nhưng lại cứ vô tư ngồi hút bên ngoài và gạt tàn bừa bãi, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Nơi công cộng rộng lớn đã đành, trong không gian chật hẹp của một ngôi nhà, đã có rất nhiều người vợ và con cái của những người nghiện hút thuốc lá phải chịu đựng mùi khói thuốc lan tỏa, mà nhiều khi sự góp ý của vợ con chỉ gây khó chịu và phẫn nộ cho vị gia trưởng của gia đình ấy mà thôi. Để thể hiện những cách sống tốt trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quan tâm thực hiện những điều to lớn, quan trọng. Để giữ đức công bằng, chúng ta nghĩ rằng hãy cố gắng làm sao không tham của ai, và chúng ta cũng tự cho rằng mình có thể chu toàn đức ái nếu không có hành vi xâm phạm đến thân thể hay làm tổn thương người khác bằng lời nói đã là đủ. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng khi mình đang thụ hưởng những cảm giác dễ chịu, sảng khoái cho bản thân mà không quan tâm đến tác hại của những làn khói thuốc mình nhả ra đối với sức khỏe của người khác cũng là một hành động thiếu bác ái. Một nhân cách lớn phải được xây dựng từ những việc tốt tưởng chừng như rất nhỏ. Nhân cách tốt của một con người luôn là giá trị nền để từ đó người ta có thể xây dựng những giá trị đạo đức to lớn hơn. Muốn có những người công dân có nếp sống văn hóa cao, xã hội đó phải có những định hướng giáo dục cụ thể và triệt để ngay từ môi trường giáo dục đầu tiên là nhà trường, và ý thức đó sẽ được người dân hoàn thiện theo năm tháng. Thật là sai lầm nếu nội dung của những bài công dân giáo dục cứ mãi nói về những chủ thuyết xa rời thực tế, giáo dục con người theo đuổi những lý tưởng cao xa mà bỏ quên những giáo dục căn bản nhất giúp người ta trở thành một người công dân tốt. Trong đời sống đạo của người Kitô hữu cũng thế. Chúa không đòi hỏi ta thuộc bao nhiêu đoạn kinh thánh, nghiên cứu được bao nhiêu sách thần học. Nhưng đức ái đối với người xung quanh là điều duy nhất Ngài hỏi đến trong ngày chúng ta ra trước tòa phán xét. Hiện tại hầu hết giáo xứ nào cũng tổ chức được hội thánh tâm, hội gia trưởng, để nhắc nhở các bậc làm cha, làm chồng biết noi gương Thánh Giuse trong vai trò làm chủ gia đình. Nhiều lời hứa quyết tâm tu sửa bản thân, nhiều lời phát biểu đao to búa lớn được trình bày trong những ngày lễ hội ấy. Thiết nghĩ chắc không bao giờ lời hứa không để vợ con của mình phải hít khói thuốc do mình nhả ra được đề cập đến. Bởi lẽ trong cái nhìn của nhiều người, lỗi lầm đó quá nhỏ, quá giản dị, quá mong manh, giống như làn khói thuốc vậy. Không có gì đáng kể, vợ con của họ không thể và không được quyền phiền lòng họ chỉ vì khói thuốc lá. Lạy Chúa, Ngài không hề đòi hỏi chúng con phải thực hiện những việc bác ái thật lớn lao. Ngài chỉ đòi tấm lòng rộng lớn của chúng con đặt vào công việc ấy mà thôi. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm thực thi bác ái đối với những người sống chung quanh bằng những hy sinh chính mình. Bắt đầu từ những chuyện đơn giản. Đừng chỉ quan tâm đề ra những mục tiêu bác ái cao xa để rồi làm hại người khác chỉ vì không muốn kiềm chế sự tác hại của một làn khói thuốc do mình nhả ra. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dạng ngờ. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.